This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý thính giả cùng đến với mục văn học nghệ thuật. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Yên Sơn, người cùng thực hiện chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay với như Tuyền trên làn sóng 1160 AM. Thưa chú.
Chào như Tuyền, thưa quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi lại đến với quý vị trong chương trình hôm nay để điền vào sự thiếu vắng của văn hữu Việt Phương vì có việc nhà cần kiếp. Thưa quý vị, sự oi bức nực nồng của mùa hạ đã hiện diện nơi nơi. Mùa của Texas đã nhiều năm qua đất rộng người thưa chỉ vì khí hậu mùa hè, nhưng vài năm trở lại đây, nhất là sau đại dịch COVID-19 và tình trạng kinh tế thê thảm do chính sách chủ trương của chính quyền hiện tại, thất nghiệp tràn lan, lạm phát gia tăng đáng kể, đời sống của người dân khắp nơi gặp nhiều khó khăn, nợ công chồng chất kỷ lục. Vì thế làn sóng di cư từ các tiểu bang khác về đây làm giá nhà tăng lên đáng kể, mặc dù chưa thấm vào đâu so với California và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Theo thống kê của Sở Dân số Quốc gia, trong 2 năm vừa qua đã có hơn 700.000 người California di chuyển về Texas và các tiểu bang Florida, Arizona. Thưa quý vị, Arizona có nhiều nơi nóng dữ dội hơn Texas nhiều, nhưng Arizona nóng khô, còn tiểu bang ven biển của chúng ta ẩm ướt khó chịu lắm, nhất là vùng Houston và Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, cái nóng mùa hè làm cho những người con xa xứ chạnh nhớ quê nhà. Nhất là lũ con không đội trời chung với Cộng sản cho nên mãi hoài thương nhớ. Trong tinh thần đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị nỗi niềm của những người con xa xứ qua một sáng tác của Yên Sơn, đó là nhạc phẩm Tiếng Gọi Quê Nhà qua sự trình bày của ca sĩ Lưu Trường Hải. Lời than thở đã được sự đồng lòng của nhiều thính giả, ví dụ như bài ca và giọng hát của ca sĩ nghe như tâm sự của chính mình làm tôi bật khóc. Hoặc nhạc và lời giản dị mà truyền cảm và hay biết bao qua tiếng hát Lưu Trường Hải. Sợ mai đây lá vàng theo gió cuốn, cuối chân trời mây trắng cũng bâng khuâng. Hay là có một lần đang đi ngoài đường, đầu bỗng quay thật nhanh ra đằng sau vì rõ ràng cơn gió vừa bay thoảng qua mái tóc là mùi hương gió ở quê nhà. Một bài hát đã dâng đầy cảm xúc cho một người xa xứ, ngây ngô tưởng rằng ra đi chỉ tạm bợ một thời gian, đâu ai biết rằng một đi khó lòng trở lại. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Gọi Quê Nhà.
Bao năm qua kể từ chim gãy cánh, lòng nhớ thương tìm không thấy quê nhà. Nhìn chúng xa mắt trong vời cổ xứ, biết còn không dòng sông cũ năm nào. sống canh cánh nặng bên đời. Ngày trông qua phương về sương mở lối, sợ cánh chim mỏi cánh tận trời xa. Ra đi ai biết xe xa càng xa, bao năm mây trắng vân vờ bên trời, từ ngàn trùng xa nghe tiếng quê hương gọi tên, dạt dào lòng đau tiếng rễ ni non bên thềm. Cuộc đời buồn tênh như gió qua thềm vắng, như cánh chim bên trời gọi nhau bốn mùa. Quê hương ơi, bao giờ xuân sẽ đến? Người xứ xa mừng vui kéo nhau về, cùng nắm tay chúng ta xây đời mới, quyết cùng nhau dựng xây nước non ta. Chẳng nơi đây ươm vàng trong nỗi nhớ, lòng xót xa vời trong hướng quê nhà. Sợ mãi đây là vàng theo gió cuốn, cuối chân trời mây trắng cũng bâng khuâng.
Dạ kính thưa quý vị, sợ mãi đây lá vàng theo gió cuốn, cuối chân trời mây trắng cũng bâng khuâng. Một mai khi lá vàng rụng rơi theo gió cuốn về cuối chân trời, nỗi bơ vơ lạc vọng khó cũng khiến cho người, cho mây trắng phải ngập ngùi bâng khuâng cho thân phận của lá. Thưa quý khán giả, cơn oi nồng của mùa hạ nơi đây cũng dẫn dắt chúng ta nhớ về một nơi chốn thật xa, xa tận bên kia Thái Bình Dương, một nơi chốn đã cho chúng ta cái hãnh diện, đó là Sài Gòn, là Hoàng Ngọc Viễn Đông trước năm 1975. Có lẽ hầu hết thính quý khán giả ở đây đều nhớ Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore trong một lần thăm viếng Sài Gòn đã nói lên ao ước của mình là đảo quốc của ông được mong được một phần của nơi này, của một thành đô hoa lệ.
Và như thế, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Về Thăm Lại Sài Gòn, một sáng tác khác của Yên Sơn. Về Thăm Lại Sài Gòn là tiếng lòng của những đứa con xa xứ, bỗng một ngày được trở về chốn cũ quê xưa. Thì than ôi, cảnh cũ người xưa tìm không thấy, chỉ thấy sương mờ trong mắt ai.
Sài Gòn, thành phố thân yêu, về nghe lạ lẫm giữa chiều mưa bay, mưa rơi ướt. Mưa về nghe lạ lẫm giữa chiều mưa tuôn, mưa rơi ướt đẫm nỗi buồn, phố thay đổi họ, tên đường đổi tên, đường đổi tên, phố cũng đổi tên, bơ vơ tôi đứng mông mây nỗi buồn. Sài Gòn nắng nhạt mây vương, Sài Gòn một thuở ngập đường áo bay. Ôi Sài Gòn ngày xưa phố cũ giờ đâu, Sài Gòn của tôi phố xưa êm đềm, lá me ngập đường em về trường tan. Con đường ngập lá me xanh, bơ vơ kỷ niệm cũng đành quay lưng, cúi đầu giấu giọt bâng khuâng, người xưa phố cũ như chừng mới quen. Sài Gòn giờ đã đổi tên, ngẩn ngơ nuối tiếc sầu trên vũng sầu, người muôn năm cũ còn trong mộng tàn.
Nhạc phẩm Về Thăm Lại Sài Gòn là một nhạc phẩm phổi từ bài thơ vừa được Yên Sơn đọc gửi đến quý vị, và nhạc phẩm được diễn tả qua giọng ca trầm buồn của ca sĩ Nguyễn Xuân Lưu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Sài Gòn lá lẫm giữa chiều mưa tuôn, mưa bay ướt đẫm nỗi buồn, phố thay đổi họ tên đường đổi tên, đường đổi tên phố cũng đổi tên, bơ vơ tôi đứng, bơ vơ tôi đứng mong manh nỗi buồn. Sài Gòn nắng nhạt mây phương, Sài Gòn một thuở ngập đường áo bay. Ôi Sài Gòn ngày xưa, phố cũ giờ đâu, Sài Gòn của tôi phố xưa êm đềm, lá me ngập đường em về trường ta. Con đường ngập lá me xanh, bơ vơ kỷ niệm cũng đành quay lưng, cúi đầu sâu giòn bâng khuâng. Người xưa phố cũ, người xưa phố cũ như chừng mới quen, như vừa mới giờ đã đổi tên, ngần ngơ nuối tiếc sầu trên vũng sâu. Người muôn năm cũ còn trong mộng ta.
Thưa quý khán giả, nói đến người xưa phố cũ là nhắc đến kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đẹp, cũng đáng nhớ, nhất là kỷ niệm của một thời mới lớn. Và cũng trong tinh thần đó, chúng tôi xin trích đoạn một bài văn xuôi nói về một thời học trò, cái thở của những ngày mới lớn, cái thở của ăn không thấy no, lo không đủ ấm.
Đứa con gái 15 tuổi như nụ hoa quỳnh vừa chớm nở, hương sắc dịu dàng. Hắn quen Thanh trong những sinh hoạt của gia đình Phật tử tại địa phương. Tuổi thiếu niên thuở ấy rất hồn nhiên, trong sáng, mà người lớn dường như không ai để tâm phân biệt nam nữ bây giờ như bây giờ. Có một lần cắm trại tại khuôn viên chùa, cả nam lẫn nữ cùng cho ngủ chung trong một căn lều cộng đồng, nằm như xếp cá mòi. Cả nam lẫn nữ theo lệnh thầy được nằm chung với nhau, chỉ cần quay đầu ngược lại nhau. Hắn và Thanh nằm ở giữa. Lúc chưa ngủ, hai bên vẫn nghịch ngợm đạp chân nhau, nói cười vô tư lự, đi vào giấc ngủ.
Đến lúc gần sáng, khi tiếng chuông mỏ khai kinh làm hắn giật mình tỉnh giấc, hắn mới phát giác ra cô bé đang ôm hắn ngủ ngon lành. Đứa con gái 15 tuổi đã trổ mã vậy thì như một đóa hoa xuân phơi phới, đang gác tay gác chân lên người hắn. Tuy nhiên, cả người hắn nổi gai lạnh, với cảm giác nhột nhạt khắp châu thân. Hắn cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ, thở hít khó khăn vì hương tóc nồng nàn quyện với mùi thịt da con gái, làm hắn ngây ngất ngây. Nửa muốn gỡ ra, nửa muốn ôm chặt. Đầu óc phấn kích kịch liệt, cô nghĩ tới những điều trong sáng. Hắn tự nói cho hắn biết là mình đang ở chùa, là Phật tử thuần thành, là phải tôn nghiêm giới luật. Hắn lẩm nhẩm, lặp đi lặp lại năm điều tâm niệm của người thanh thiếu niên Phật tử. Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. Phật tử trong sáng từ thể chất tới tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Và Phật tử sống hỷ xã để dũng tiến trên đường đạo. Hắn băn khoăn tự hỏi không biết thành vô tình hay cố ý. Và càng lúc càng run sợ. Có lẽ sự run rẩy của hắn và tiếng chuông mỏ công phu làm cho Thành thức giấc. Hắn thấy Thành tự động buông ra và xoay người về hướng khác. Hắn thở phào như trút được gánh nặng. Dù sự nuối tiếc vẫn lưng lưng, hắn nhanh lẹ ngồi bật dậy, chạy ra ngoài sân, chạy một vườn chùa để cố quên và giấu đi sự bẽn lẽn và mặc cảm tội lỗi vừa qua.
Mặc dù sau đó cố tránh mặt nhau một thời gian, có thể là tại vì đã có tình ý và cũng muốn tránh cho nhau những cảm giác ngượng ngùng, nhưng tình cảm của hai người ngày càng thân thiết hơn. Tới một ngày kia, trong buổi sinh hoạt tuần lễ cuối cùng, hắn thông báo với đoàn là sắp đi học xa. Thanh mới tìm cách nói cho hắn biết là chiều hôm sau sẽ để phong thư trên đầu cây chuối thứ tư trên con đường chạy xe đạp nối liền hai xóm nhà.
Theo lời chỉ dẫn của Thanh, sáng hôm sau hắn kín đáo leo lên cành mít cao, lén viết một bức thư tình rồi nôn nao chờ đợi buổi chiều để trao đổi. Buổi chiều đang ngồi trước sân học bài, mong ngó ra ngõ, hắn thấy Thanh chạy xe đạp ngang qua mà không hề ngó vào như mọi lần. Chờ cho Thanh đi khuất một lúc, hắn lấy xe đạp chạy qua con đường nhỏ, hắn tới cây chuối thứ tư, ngó trước, ngó sau, mới dò tìm phong thư ẩn giấu. Phần thì hồi hộp, phần thì sẽ có người đi qua, tìm hắn đập như trống làng, và tìm mãi vẫn không thấy thư đâu cả. Hắn trở lại đầu đường và đếm lại số, nhưng vẫn không tìm thấy thư của Thanh. Đang ngẩn ngơ bối rối, hắn mới kịp nghĩ hay là cây chuối thứ tư đếm từ phía bên kia sang. Và đúng như vậy, hắn chạy qua bên kia thì phong thư được gói ghém rất cẩn thận để trong bè chuối khuất trong tầm nhìn. Hắn để thư hắn vào thế chỗ xe đạp rồi chạy ngang nhà Thanh. Thấy Thanh đứng trước khi nhà, hắn nhẹ gật đầu và quay mặt về hướng sau, ý nói là thư chỗ đó. Thế là nguyên tuần lễ còn lại, ngày nào cũng lặp đi lặp lại bài bản cũ cho đến một ngày hắn khăn gói lên xe đò về Long Khánh rò học. Lúc xe lăn bánh, hắn mới thấy bàn tay Thanh kín đáo vẫy chào.
Ôi, những kỷ niệm vẫn bám theo hắn cả đời, thật gần nhưng cũng thật xa, xa tít mù trong tiềm thức. Có phải không, khi nhìn bóng chiều rơi, người ta thường nhớ về những bình minh có muôn sắc muôn màu, tiếc những giọt sương long lanh trên đầu cành lá. Câu tiếng Pháp trong bài Triết học hồi còn lớp 11 làm cho hắn nhớ hoài, nghĩa là chúng ta không bao giờ có được tâm hồn của buổi chiều hôm nay. Có thể rất đúng, nhưng sao mỗi khi chặn nhớ về những ngày thơ ấu, lòng hắn cũng bâng khuâng rung động, cũng xao xuyến bồi hồi, tai vẫn như nghe tiếng kẽo kẹt của bờ xe nước, mắt vẫn mơ màng thấy lũ con nít đứng trên bờ cao nhảy tùm xuống dòng sông tuổi nhỏ, mùi vẫn thoang thoảng, mũi vẫn thoang thoảng mùi hương thơm của lúa chín, mùi rạ nặc nồng cuối mùa gặt.
Và thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay với chủ đề tìm về kỷ niệm, chúng tôi xin kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Khúc Ca Hoài Hương, một sáng tác khá quyên sơn qua giọng ca của Nguyễn Hậu. Mời quý vị thưởng thức.
Nam ơi, bao năm dài cách xa, từ ra đi luôn thương nhớ quê nhà. Đời buồn tanh bao kỷ niệm êm ái, sống mãi trong hồn tôi mà đường về xa quê. Sài Gòn ơi, bao kỷ niệm dấu yêu còn trong tôi như lá đổ muôn chiều. Ngày lìa quê có ai ngờ dâu bê cuốn hút tôi trầm luân, khó quay về chốn xưa. Trong giấc mơ quay về thuở ấu thơ, trên bến sông tiếng hò ai lá lơi, bên mái tranh tiếng cười nghe rất vui. Hoàng hôn dần xuống lũ chim gọi nhau. Bước vui bên khóm hoa, em hiền như bé thơ, tay nắm tay môi cười xinh rất xinh. Trời chiều lòng gió lá me ngập đường. Ngày nào về trên quê hương bình yên, bắc với nam con rồng cùng cháu góp tay nhau vun bồi tô điểm thêm Việt Nam người sáng minh châu trời A đời. Việt Nam ơi, bao năm dài cách xa, từ giờ đi luôn thương nhớ quê nhà. Đời buồn tanh bao kỷ niệm êm ái, sống mãi trong hồn tôi mà đường về xa quê. Sài Gòn ơi, bao kỷ niệm dấu yêu còn trong ngày lìa quê, có ai ngờ dâu bê cuốn hút tôi trầm luân, khó quay về chốn xưa. Trong giấc mơ quay về thuở ấu thơ, trên bến sông tiếng hò ai lá lơi, bên mái tranh tiếng cười nghe rất vui. Hoàng hôn dần xuống chim gọi nhau. Trong giấc mơ tôi cùng em bước vui bên khóm hoa, em hiền như bé thơ, tay nắm tay môi cười xinh rất xinh. Trời chiều lòng gió lá me ngập đường. Nào về trên quê hương bình yên, bắc với nam con sông cùng cháu tiên, góp tay nhau vun bồi tô điểm thêm Việt Nam người sáng minh châu trời A đời. Góp tay nhau vun bồi tô điểm thêm Việt Nam người sáng minh châu trời A đời. Góp tay nhau vun bồi tô điểm thêm.
Vâng, thưa, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm biệt quý vị nơi đây và hẹn quý vị trong lần phát thanh tới. Cảm ơn Như Tuyền đã điều hợp chương trình.
Vâng, Như Tuyền cũng chân thành cảm ơn chú Yên Sơn cũng như những tác phẩm của chú trong chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Và mến chào tạm biệt quý thính giả. Mến chào tạm biệt chú Yên Sơn.
Vâng, xin tạm biệt. Yeah.